đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình. Mến chào quý thính giả đến với khung giờ phát sóng quen thuộc của chuyên trang thầy thuốc gia đình. Thưa quý vị, bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân 74 tuổi ở huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng bị ung thư da phức tạp. Khoảng 11 năm trước, bệnh nhân phát hiện sang thương da dành tai bên phải to chậm không đau. Gần một năm nay, sang thương to nhanh, loét rỉ dịch gây khó chịu nên đến khám tại bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Qua khảo sát chẩn đoán bệnh nhân bị u ác da tai phải lan rộng và được chỉ định cắt rộng tạo hình. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã được cắt toàn bộ sang thương, cắt bỏ một phần sụn dành tai và tạo hình bằng giạc da có cuốn mạch liền, giạc da trước tai và giạc da cổ. Bước đầu ghi nhận kết quả vết mổ tốt, tất cả diện cắt đều không còn tế bào ung thư.
Các bác sĩ khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống bệnh nhân, sinh năm 1962, ngụ ở tỉnh Hậu Giang, bị nhồi máu cơ tim nguy kịch. Đặc biệt, toàn bộ kinh phí điều trị cho bệnh nhân được hỗ trợ bởi Quỹ hỗ trợ bệnh nhân với chương trình Chia sẻ yêu thương và sự chung tay của các y bác sĩ cùng phòng công tác xã hội bệnh viện. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mạch chậm, huyết áp thấp, choáng, đau ngực trái, tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường khoảng 14 năm, có điều trị tại địa phương. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành dưới giờ thứ 7, có chỉ định can thiệp mạch vành cấp cứu. Khi nghe thông báo về kinh phí để can thiệp mạch vành thì gia đình gần như buông xuôi. Ngay khi bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ chạy đua với thời gian, thực hiện quy trình báo động đỏ nội viện, bỏ qua mọi thủ tục hành chính, bệnh nhân được nhanh chóng chuyển xuống phòng can thiệp. Kết quả tắc động mạch vành phải đoạn 3 và huyết khối. Ekip can thiệp thành công sang thương bằng stent phụ thuốc. Thời gian can thiệp là 30 phút. Hiện tại bệnh nhân đã ổn định và đã xuất viện.
Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long, thành viên tập đoàn Y khoa Hoàng Mỹ, vừa được công nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế của Hội đồng Úc về tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe ACSI Council on Health Care Standard International. Đây là bệnh viện đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt tiêu chuẩn này, khẳng định chất lượng tin cậy của bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quý vị thân mến, Tết Nguyên Đán là dịp lễ truyền thống lớn nhất trong năm, là thời điểm mọi người quây quần sum họp bên gia đình và nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả. Tuy nhiên, sau những ngày Tết vui tươi và thoải mái, sức khỏe của nhiều người có thể bị ảnh hưởng bởi việc ăn uống không điều độ, sử dụng nhiều rượu bia và ít vận động vào những ngày Tết. Vì vậy, kiểm tra sức khỏe tổng quát sau Tết là việc làm vô cùng quan trọng để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh, sẵn sàng khởi đầu một năm mới khỏe mạnh và an tâm.
Phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe. Sau Tết thì nhiều người thường gặp phải các vấn đề về tiêu hóa, tăng cân, rối loạn chuyển hóa hoặc là mệt mỏi kéo dài. Việc kiểm tra sức khỏe tổng quát sẽ giúp phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường trong cơ thể.
Kiểm soát cân nặng và rối loạn chuyển hóa. Thông qua việc khám sức khỏe, chúng ta sẽ được kiểm tra chỉ số cơ thể, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết và mỡ máu, thực hiện các kiểm tra chuyên sâu để đánh giá tình trạng sức khỏe một cách toàn diện và có phương án điều chỉnh phù hợp.
Việc kiểm tra chức năng gan thận sẽ giúp phát hiện sớm các vấn đề như là gan nhiễm mỡ, suy thận hay tăng men gan. Bên cạnh đó, cần đánh giá chức năng hệ tiêu hóa, bởi những bữa ăn nhiều chất béo, nhiều gia vị, đồ cay nóng trong dịp Tết có thể gây rối loạn tiêu hóa, viêm hoặc là loét dạ dày.
Phòng ngừa và quản lý bệnh mãn tính cũng là một vấn đề quan trọng. Đối với người đang mắc các bệnh mãn tính như là tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim mạch thì việc kiểm tra sức khỏe tổng quát sau Tết là cơ hội để đánh giá lại hiệu quả điều trị, điều chỉnh thuốc nếu cần và nhận lời khuyên từ bác sĩ về cách quản lý bệnh trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để kiểm tra các chỉ số quan trọng nhằm ngăn ngừa những biến chứng có thể xảy ra.
Và cuối cùng là cân bằng lại lối sống sau Tết. Điều này giúp cho chúng ta sớm quay lại nhịp sống thường ngày, đảm bảo sức khỏe tốt nhất để làm việc và học tập hiệu quả trong năm mới.
Quý vị và các bạn thân mến, Tết Nguyên Đán là thời gian của những bữa tiệc sum vầy, thăm viếng người thân và bạn bè. Tuy nhiên, sau những ngày Tết, nhiều người nhận thấy làn da của mình trở nên kém sắc, trong đó có tình trạng rá má. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài mà còn khiến chúng ta cảm thấy thiếu tự tin.
Theo bác sĩ Hà Phương Linh, khoa thẩm mỹ Bệnh viện Da liễu Cần Thơ, rám má là một hiện tượng tăng sắc tố thường xuất hiện ở mặt, nhất là hai bên gò má. Bệnh có cả ở hai giới, nhưng phụ nữ sẽ gặp nhiều hơn. Bệnh tuy là lành tính, không gây tử vong, nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến tâm sinh lý và thẩm mỹ của người bệnh, đặc biệt là phụ nữ. Thống kê cho thấy có khoảng 15 đến 50% phụ nữ có thai mắc bệnh này, tập trung ở những người từ 20 đến 40 tuổi. Nguyên nhân của sạm da cũng rất phức tạp. Tuy nhiên có hai nguyên nhân chính gây ra nám, đó là hóc môn và ảnh hưởng của ánh sáng. Trong đó thì tia cực tím và tia hồng ngoại sẽ khiến cho tình trạng nám nặng hơn.
Rám má là một bệnh da do tăng sắc tố, có nguyên nhân chủ yếu từ nội tiết tố, đặc biệt là các nội tiết tố sinh dục, ví dụ như là estrogen hay là progesterone. Một số yếu tố thuận lợi cũng làm phát triển bệnh như là uống thuốc tránh thai hoặc là những cái tình trạng tăng sắc tố sau viêm mỗi khi mà tình trạng da của chúng ta gặp một cái vấn đề viêm nhiễm nào đó. Một cái nguyên nhân phổ biến cũng đến từ các cái yếu tố vật lý như là da bị cháy nắng, rám nắng khi mà vùng da không có được bảo vệ, che chắn kỹ, cũng như là khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm hóa chất không có đúng và nó sẽ gây tẩy, gây lột da làm cho da chúng ta bị tổn thương. Và khi sử dụng các cái kỹ thuật, những cái phương pháp làm đẹp chưa đúng và gây hậu quả là sẽ gây tình trạng nám má.
Thông thường để xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ rám má của bệnh nhân, bác sĩ sẽ dựa vào những đặc điểm của vết nám xuất hiện do tăng sắc tố màu nâu, nâu đen, xanh đen ở các vị trí khác nhau trên cơ thể, kết hợp với tiền sử gia đình. Vì thế, khi xuất hiện những tình trạng tăng sắc tố trên da, đặc biệt là những vết nám không mất đi theo thời gian, đặc biệt là những người đang có những bệnh lý nền, nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm.
Các cái triệu chứng của rám má thì thường là sẽ dễ dàng nhận biết bằng mắt thường ở trên da. Đó là những cái vết tăng sắc tố thường sẽ có màu nâu, nâu đen cho đến là màu xanh đen. Màu sắc thì có thể sẽ đồng đều, hoặc là không đồng đều cũng có thể. Ranh giới tổn thương thì sẽ không đều và thường có tính chất đối xứng hai bên. Tổn thương sẽ láng, không có vẩy, không ngứa, cũng như là sẽ không có đau rát gì cả. Và thường sẽ khu trú ở vùng gò má, thái dương, trán, mũi, quanh miệng nếu như mà tình trạng nhẹ. Và nặng hơn nữa thì sẽ lan và xuất hiện ở vùng cánh tay. Một số trường hợp thì người ta sẽ phân chia rám má dựa theo cái vị trí khu trú của tổn thương. Ở đó thì mình sẽ có là rám má thượng bì, thì những cái sắc tố nó sẽ tập trung ở phần nông của da. Rám má trung bì thì những cái vết sắc tố nó sẽ gói gọn ở phần trung bì thôi. Thì lúc đó những cái vết sắc tố mình sẽ thấy là nó sẽ không còn có màu nâu hoặc là màu vàng nâu nữa, mà nó sẽ chuyển sang cái sắc tố màu xanh, xanh đen, bờ rõ và kích thước thường là nhỏ thôi. Và một loại nữa là rám má hỗn hợp, là bao gồm cả hai cái loại rám má trên.
Theo bác sĩ Hạ Phương Linh, rám má là một bệnh lý gây nên với nhiều yếu tố như di truyền, nội tiết, tác động của ánh nắng mặt trời, nên việc điều trị thường khó khỏi hoàn toàn và tỷ lệ tái phát khá cao. Vì thế, bên cạnh việc sử dụng các thuốc uống, thuốc bôi để việc điều trị nám má đạt hiệu quả tốt, thì các bác sĩ thẩm mỹ còn kết hợp với nhiều phương pháp khác nhằm giúp cho việc điều trị đạt hiệu quả tối ưu.
Về cái điều trị rám má hiện nay thì cũng rất là khó khăn. Chưa có một cái phương pháp điều trị nào được khẳng định là khỏi hoàn toàn cái rám má. Và việc điều trị rám má là cần phải có sự kết hợp tổng thể của nhiều yếu tố khác nhau, thường xuyên liên tục, nếu không thì rám má sẽ bị tái phát, sẽ quay trở lại. Điều trị bệnh là mình phải ngay từ đầu là ngăn cản, mình phòng ngừa trước cái đã. Mình sẽ che nắng bằng các cái phương pháp, ví dụ như là hạn chế đi ra ngoài nắng vào giữa trời nắng cao điểm nè, hoặc là mang khẩu trang chống nắng. Khuyên là mình sẽ nên sử dụng khẩu trang vải, tại vì khẩu trang y tế thì khả năng chống nắng nó sẽ không có cao bằng. Che chắn, đội nón, đội mũ rộng vành và sử dụng thêm kem chống nắng. Và mình có thể kết hợp thêm với lại các loại thuốc bôi thoa có chứa các cái thành phần làm sáng da, làm mờ vết nám. Chẳng hạn như là các cái thuốc bôi mà có chứa axit azelaic nè, resorcinol hoặc là vitamin C chẳng hạn. Và cao hơn nữa là mình sẽ sử dụng laser đặc trị, thì cái đó là mình phải đi đến cơ sở chuyên khoa. Thì trong các cái phương pháp mà để điều trị rám má thì có hai cái phương pháp mình có thể sử dụng tại nhà. Một là mình sẽ sử dụng kem chống nắng, thứ hai là mình sẽ bôi thoa những cái sản phẩm làm mờ nám, làm sáng da. Tuy nhiên thì mình cũng nên được tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa để lựa chọn sản phẩm cho phù hợp với từng loại da.
Để phòng ngừa tình trạng rám má, mọi người cần lưu ý đội mũ dành to, đeo kính râm và mặc áo chống nắng khi đi ra ngoài. Bệnh nhân nên tránh sử dụng mỹ phẩm thường xuyên trên da nhạy cảm vì nó có thể làm tình hình tồi tệ hơn. Việc sử dụng kem chống nắng có hiệu quả để ngăn ngừa nám, do đó nên bôi kem chống nắng 30 phút trước khi ra ngoài. Phụ nữ mang thai sử dụng kem chống nắng có thể ngăn ngừa hiệu quả nám da. Ngoài ra, để tránh tái phát tình trạng rám má, Người bệnh không nên tự ý dùng thuốc tránh thai, cần kiểm tra sức khỏe thường xuyên, thực hiện chế độ sinh hoạt hợp lý và đủ dinh dưỡng.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.